ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2016. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, con chào chú khỏe không?
tôi khỏe lắm cô ạ.
Dạ. Bữa nay ấm áp quá phải không chú?
Cô nói cho tôi để tôi nói được. Đó là những người bạn Mỹ làm cùng chỗ làm với tôi, họ bảo là nếu bạn không thích thời tiết Texas, cho tôi 5 phút, tôi sẽ đổi cho bạn. Và tôi nghĩ là các nơi họ đang nhìn thời tiết Texas của chúng ta, có vẻ họ ấm ức đấy, ấm ức đấy vì thời tiết rất là đẹp và để tất cả những mọi việc đón xuân được tiến hành tốt đẹp thưa cô.
Dạ, vâng.
Và trong cái việc tiến hành tốt đẹp đó có buổi tiệc gây quỹ cây mùa xuân dân chủ chiều hôm nay lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự và ủng hộ cho chương trình này. Chương trình này cũng được tổ chức vào dịp cuối năm. Thưa cô, người Việt chúng ta thường có một tập tục tốt lành, đó là đi Tết. Con cháu Tết ông bà, cha mẹ họ hàng, học trò Tết thầy, kẻ thọ người ban ơn, người giới, người dưới, Tết người trên, hàng xóm Tết lẫn nhau. Mùa xuân đang đến, mùa xuân khởi đầu bốn mùa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, chúng tôi xin nâng chén chúc quý vị một mùa xuân như ý, vui tươi, ấm cúng, và cho những người quý vị yêu mến trong truyền thống của dân tộc chúng ta. Một dân tộc chúng ta luôn luôn tôn trọng hiếu nghĩa và tình người. Thưa cô Nam Phương, tôi thích, tôi ước là phải chăng phải chi 365 ngày đều là ngày xuân cả để được nâng chén chúc xuân mỗi ngày. Có điều là khi nâng chén chúc người vui, chúng ta uống cạn ly đầy, rót đầy ly vơi thì ta say. Khi ta say, ta rơi vào giấc ngủ. Khi ta ngủ, ta không phạm tội. Ta không phạm tội, ta lên thiên đàng. Vậy thì hôm nay ta hãy cùng nâng chén chúc người người vui, người người cùng hạnh phúc lên thiên đàng. Nhưng thưa cô, người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, bao mùa xuân đến đã không được say, không được vui, nhưng nó vẫn bắt lên thiên đàng của xã hội chủ nghĩa. Sẽ tâm tình về điều này, về mùa xuân với tôi. Dallas nắng ấm rất đẹp ngày hôm nay, xứ Texas, cao bồi, nước Hoa Kỳ. Tôi xin nói rõ, và xin gửi lời chào đến Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang. Thưa nếu Đại tá nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến Đại tá Nguyễn Đăng Quang ạ.
Tôi xin trân trọng gửi lời chào đến nghệ sĩ Tân Minh và nhà báo Nam Phương.
Thưa Đại tá, Nam Phương cũng đang vui lắm vì Đại tá chào các cô ấy nữa. Đại tá đang ở đâu ạ? Ở Hà Nội hay là Đại tá? Tôi nghe biết.
Dạ, tôi đang ở Hà Nội.
Thưa Đại tá, theo như tôi biết, Hà Nội lạnh, tuần vừa giờ lạnh như chưa từng lạnh. Nhất là trong những cái ngày người ta tưng bừng có một cái đại hội nào đó mà chắc chắn tôi sẽ đề cập với Đại tá. Vài lời thăm hỏi Đại tá vừa rồi mới nhận tin không vui. Đảng cử, đảng bầu, sao đổi mới. Nghe tin trời đất cũng lạnh lùng. Hôm nay Hà Nội còn lạnh không thưa Đại tá Quang?
Dạ, thưa anh, Hà Nội hôm nay vẫn còn lạnh, nhưng mà trong cái lạnh nó có cái mát mẻ của nó. Sáng nay thì tôi cũng từ Hà Nội đi về quê nội đó, ở tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội khoảng độ 80 cây số, thì đường đi rất là đẹp, rất là thoáng. Về quê để thăm viếng mộ ông bà tổ tiên, khi mà Tết sắp sửa đến với mọi người, thì theo tục lệ thì về quê để thắp nén hương tưởng nhớ công lao của gia đình tổ tiên và mời ông bà về ăn Tết với gia đình con cháu đang ở. Thì vừa đi vừa về mất khoảng độ 6 tiếng. Thế cho nên mặc dù rằng là trời có rét, trời có lạnh lấy, nhưng mà mọi người đều là vui với cái vui của mùa xuân đang đến anh.
Quê hương quê hương là nhà. Chỗ nào quê hương của mình cũng đẹp cả, thưa Đại tá. Đẹp hơn nữa khi Đại tá là một người còn nghĩ đến truyền thống của dân tộc. Một dân tộc luôn tôn trọng hiếu nghĩa và tình người. Tôi rất vui được thưa chuyện với Đại tá ngày hôm nay. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, tôi không phải yêu cầu Đại tá làm thầy bói nói mò nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ vào câu chuyện để Đại tá không phải nói mò như lần trước tôi có mời Đại tá.
Cũng xin nói riêng thêm một chút là tôi chưa bao giờ tôi nói mò cả. Tôi có thể là nói trước thôi chứ không bao giờ nói mò hết.
Dạ vâng, tôi xin lỗi Đại tá. Từ tháng 7, vâng. Tháng 7 là tháng độc lập tại Hoa Kỳ này. Một nước có độc lập, có tự do. Và cho đến bây giờ là sửa soạn đón mùa xuân của năm con khỉ. Một nước có độc lập nhưng không có tự do. Cái điều phát biểu của tôi như vậy có đúng không? Đại tá có đồng ý với tôi không?
Đó là cái quan điểm của anh đang sống ở một cái xứ dân chủ và tự do. Cho nên là anh phát biểu theo cái cảm tính và cảm nhận của anh. Phải không anh?
Dạ thưa vâng. Tôi không những theo cảm tính của tôi và những sự việc đã xảy ra nơi Đại tá đang ở. Theo dõi với những sinh hoạt của Đại tá là một người bạn vong niên rất là thân mến của tôi. Ông đã có nhiều lần phải đâm đơn chỗ này, đá đơn chỗ kia. Ở bên Hoa Kỳ chúng tôi đang vào những thời gian đầu tiên của mùa bầu cử năm 2016 để chọn cho một vị tổng thống 4 năm tới trong nhiệm kỳ từ 2017 tới 2000 bao nhiêu đó. Có sự dân chủ, được mọi người, ai muốn ra ứng cử thì ứng cử. Nhưng ở nơi Đại tá tôi nói là có độc lập nhưng không có tự do. Với cái chuyện bầu cử mới gần đây nhất mà mới xong, mà trong những tuần bầu cử này trời đất lạnh lắm, ông nghĩ gì về cái cuộc bầu cử của Đại hội 12? Và nhất là ông là một vị sĩ quan cao cấp, đã từng là Đại tá Công an tại Hà Nội, thưa Đại tá Nguyễn Đăng Quang.
Trước khi mà tôi trả lời ý của ông đó, thì tôi cũng xin hỏi ngược lại ông một chút.
Dạ.
Là bên Hoa Kỳ đang bước vào mùa bầu cử, và đang sôi động những cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa với nhau, giữa các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ với nhau. Thì cho đến hiện nay thì theo tôi được biết thì là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ chưa đưa ra chính thức đưa ra ứng cử viên tổng thống của Đảng mình, phải không ạ? Nhưng mà tôi muốn hỏi ông rằng là Đảng Dân Chủ liệu lần này là có tiếp tục cầm quyền thêm 4 năm hoặc là 8 năm nữa không? Hoặc nếu không thì Đảng Cộng Hòa ai sẽ là người có thể chấp chính được trong thời gian 4 năm tới?
Thưa đại tá, xin trả lời rất là dễ dàng là đại tá chờ đến tháng 3 thì chắc chắn là Đảng Cộng Hòa sẽ có một ứng cử viên chính thức, và Đảng Dân Chủ cũng vào khoảng tháng 3 cũng sẽ có một ứng cử viên chính thức. Còn ai sẽ làm tổng thống? Đấy, cái câu đó mới là hay đấy. Cái câu hỏi của đại tá hay lắm đấy. Ai sẽ làm tổng thống thì khoảng chừng gần 300 triệu người công dân Hoa Kỳ, chắc chắn là ít hơn vì những người từ 18 tuổi đổ lên mới được đi bầu. Có thể là 200 triệu đi, hay 150 triệu đi. 150 triệu lá phiếu của người công dân Hoa Kỳ sẽ quyết định ai sẽ là tổng thống của Hoa Kỳ. Có một cái điều vui tôi xin thưa với đại tá như thế này này. Ở bên Hoa Kỳ này, nếu đại tá để ý, mà nếu đại tá chưa để ý thì xin đại tá để ý là bên Hoa Kỳ này họ cũng độc tài lắm. Họ cũng độc tài lắm. Chỉ có hai đảng thôi. Còn ở nơi đại tá ấy, đặc biệt lắm. Độc tôn, độc trị, toàn trị.
Hai đảng thay nhau cầm quyền trong vòng mấy trăm năm rồi.
Dạ vâng, vẫn là hai đảng. Đại tá có sự lựa chọn mà. Ở nơi ông đâu có sự lựa chọn đâu. Ông làm tới...
Thưa anh Minh, anh cũng có thể là anh nhầm đấy anh ạ.
Dạ.
Thực tế là có trong thời gian mấy trăm năm vừa rồi thì là ở chính trường Hoa Kỳ đấy thì chỉ có hai đảng là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tranh nhau làm người cầm quyền là Tổng thống đó. Nhưng trong quá trình vận động tranh cử thì không phải chỉ có hai đảng đưa ứng cử viên ra đâu của anh. Có nhiều đảng khác nữa, mà tôi nghĩ là tôi không nhầm thì Đảng Cộng sản cũng đã có lần ra đưa ứng cử viên mình ra tranh chức tổng thống Hoa Kỳ cơ mà.
Thưa đại tá, cái đó là để chuyện vui thôi, làm cho sân vui, cái vườn hoa nó thêm đẹp thôi. Chứ còn những người mà đại tá nói, tôi đồng ý, đã có những người ứng cử viên tự họ đứng và bỏ tiền ra, như ông Ross Perot. Ông đã bỏ ra cả hàng trăm triệu đô la thì tiền túi của mình để phá thối một ứng cử viên thôi. Cái câu chuyện đó nó dài lắm. Nhưng mà tôi vẫn nói với đại tá là đại tá phải đồng ý với chúng tôi là chúng tôi có sự lựa chọn. Chúng tôi có sự lựa chọn. Nhưng trong đại tá ấy, đại tá đừng tránh né câu hỏi của tôi là đại tá không có sự lựa chọn. Và ngay chính đại tá ấy, là người mang quân hàm rất là cao. Ông có không, tôi không biết là tôi xin lỗi trước. Ông có bao giờ ông được đề cử là đại biểu chính thức để đi bầu chưa? Đã có bao giờ ông được cái danh dự như vậy không?
Cũng có thể là những cái dịp người ta muốn đưa tôi lên đó thì tôi lại lại không thích ông ạ. Nhưng mà thôi, nói đùa vậy thôi. Bây giờ tôi biết là như ông vừa nói là Hoa Kỳ đang trong cái mùa bầu cử, thì tôi được biết là Đảng Cộng Hòa có đến trên 10 ứng cử viên ra tranh cái chức ứng gọi là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho chức tổng thống. Và Đảng Dân Chủ thì ít hơn, nhưng mà cũng phải đến 4-5 người ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh cái chức, vận động để tranh cái chức ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Như vậy là cho đến bây giờ có thể nói là, và tôi nghĩ là không chỉ bây giờ mà cho đến đầu tháng 11 tới đây ấy, thì người dân cũng không thể biết được là ai sẽ là tổng thống của nước Hoa Kỳ trong hai người. Một người do Đảng Cộng Hòa đưa ra, một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đưa ra, một người cho Đảng Dân Chủ. Vâng ạ. Thế cho nên là chỉ có cái lá phiếu của người dân mới quyết định được ai lại sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ cho đến khi mà hòm phiếu cuối cùng đóng lại.
Tôi đồng ý với đại tá, chỉ có lá phiếu của người dân mới quyết định được. Nơi ông ở, 90 triệu người dân không có được cái quyền cái lá phiếu đó. Và nơi ông ở, chỉ có một đảng cầm quyền, và cái diễn trình đại hội 12 như thế nào thưa thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, phe ông Trọng, phe ông Dũng, ông nào thân tàu, ông nào thân thân nhân dân Việt Nam?
Dạ, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng, và ông Nguyễn Phú Trọng là vừa mới được Đảng đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tái bầu ông ấy vào chức Tổng Bí thư. Nhưng mà theo cái quy định của Hiến pháp Việt Nam, cái điều 4 quy định đó, mặc dù là ông Trọng không 90 triệu người dân không ai được cầm lá phiếu, 90 triệu người dân Việt Nam không ai được cầm lá phiếu để bầu ông lên làm cái chức cao nhất của Việt Nam, nhưng ông vẫn nghiễm nhiên là lãnh tụ của đất nước Việt Nam, là người lãnh đạo cao nhất của chính quyền, của chính phủ Việt Nam, của nhà nước Việt Nam. Sắp tới đây thì là sẽ bầu quốc hội, và quốc hội sẽ chỉ định bầu cử chủ tịch quốc hội, rồi là chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ. Thì ba cái người trong ba cái chức vụ này thì đều phải làm lễ tuyên thệ trước quốc hội, tức là trước quân dân đồng bào, là phải tuyệt đối trung thành với nhân dân, đối với đất nước, với tổ quốc. Nhưng một người cao nhất, cao hơn ba người này ấy, thì lại không thề, không tuyên thệ với quốc dân đồng bào là hết lòng phục vụ nhân dân đất nước. Vì cái điều này vì sao như vậy thì anh biết rồi đấy, thì theo cái quy chế là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là không phải tuyên, không có điều khoản nào bắt Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuyên thệ trước quốc hội cả. Cho nên đấy là một điều nghịch lý, theo tôi đấy là một điều nghịch lý.
Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, những cái người mà họ mới trường mặt ra trước thế giới, bốn tay, những cái tay này chúng tôi đã biết trước cả hai tuần, người ta đã rò rỉ ra ngoài, và cái sự thật nó đúng y như cái tin rò rỉ đó, là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Chiến Phúc và Kim Ngân gì đó, Nguyễn Thị Kim Ngân gì đó, và đúng y như vậy. Cái điều đặc biệt của ông vừa mới nói, tôi cũng đồng ý với ông là những người này, hai ba người nào đó tuyên thệ trước quốc hội, tuyên thệ trước quốc hội chứ không phải tuyên thệ trước quốc dân. Mà tại sao cái anh cầm đầu cả 90 triệu dân lại không phải tuyên thệ với quốc dân đồng bào? Thế thì hắn tuyên thệ với ai? Hắn tuyên thệ với ai? Thưa đại tá.
Tôi thì không thể nói là biết chắc là người đó tuyên thệ với ai. Thế nhưng tôi chỉ biết chắc là người đó không phải tuyên thệ trước quốc hội về cái việc là phải trung thành với đất nước, trung thành với nhân dân và phụng sự quốc gia đồng bào. Không phải làm điều đó. Nhưng mà vẫn được xác định là lãnh tụ, là người lãnh đạo cao nhất của nhà đảng, của nhà nước và xã hội Việt Nam.
Phiền đấy, phiền đấy. Tôi thường được nghe có những người rất là thân mến với đại tá, cũng rất là thân mến với tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, gọi ông Trọng là ông Trọng Lú, Nguyễn Phú Trọng, viên chức Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lú. Riêng đối với cá nhân tôi rất đồng ý với nhạc sĩ Tô Hải, mà cách đây 2 hay 3 tuần, cũng trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, nhạc sĩ Tô Hải đã nói là: ông ơi, nó không lú đâu, nó không lú đâu. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay trước cái giờ mà trước màn hình của tôi, cũng máy của tôi nói với, tôi thưa với đại tá Nguyễn Đăng Quang là quả thật Trọng có lú, Trọng lú thật. Vì chính mồm Trọng đã tuyên bố là cộng sản, chủ nghĩa cộng sản tốt hơn dân chủ, tốt hơn dân chủ. Điều này hắn nói đúng, thưa đại tá. Chủ nghĩa cộng sản tốt cho 4 triệu rưỡi đảng viên, 4 triệu rưỡi đang sống sung sướng, đang sống tốt lành. Còn chủ nghĩa cộng sản nó không tốt với 90 triệu người dân Việt Nam. mà 90 triệu người dân Việt Nam đang tìm cái chủ nghĩa không tốt mà hắn nói đó là chủ nghĩa dân chủ. Ông nghĩ thế nào về cái điều tâm tình của tôi?
Đấy là ý kiến, cái chính kiến của riêng ông. Và cũng như là tôi cũng nghe người ta nói là ông Nguyễn Phú Trọng được người này người kia hay là dư luận cộng đồng mạng đã đặt tên cho cái tên húy là ông Trọng Lú, nhưng mà tôi nghĩ đấy không phải là một cái danh xưng chính thức, chỉ là một cái biệt danh thôi. Thế cho nên là khi mà trao đổi bàn luận về trên những vấn đề chính thức như này thì là ta phải dùng cái tên chính thức là ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn thêm chữ Lú vào đấy thì tôi nghĩ rằng là để cho nó vui thôi, chứ nó không phải là không nên, nó không nghiêm túc, phải không?
Dạ tôi đồng ý thưa thưa Đại tá Nguyễn Đăng Quang. Tôi rất là nghiêm túc khi tôi nói chuyện với đại tá. Nhưng với những người khác ấy, thì tôi có cần phải nghiêm túc hay không, đó là chuyện của cá nhân tôi và cái tư cách của người ta để cho tôi phải nghiêm túc. Một người luôn nói điều đúng, một đảng luôn nói điều đúng, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu một người, một đảng luôn nói láo, lừa gạt, bịa đặt, dù có nói thật, cũng bị người khác cho là nói dối. Ông có đồng ý với tôi không?
Tôi đồng ý vậy. Vâng, tôi nghĩ là trong, như là các cụ thường nói đấy, trong 10 điều đấy, thì anh hãy nói thật 8-9 điều. Thì trong 10 điều đó thì anh nói thật 8-9 điều, nhưng mà anh nói dối 1-2 điều, thì người ta vẫn cho rằng là 1-2 điều anh nói dối đó là không phải là dối. Nhưng một khi mà 10 điều anh nói dối đến 5-6 điều, 4 điều kia anh nói thật, thì ngay cả 4 điều nói thật đó, người dân người ta cũng không nghĩ rằng là anh nói thật.
Ông Trần Lâm, luật sư Trần Lâm có lần nói với tôi là tôi cũng là người cộng sản, nhưng ông có nghĩ tôi là người tốt không? Tôi nghĩ cụ Trần Lâm tốt đấy. Cụ Trần Lâm tốt đấy là vì cụ đứng ra cụ làm được nhiều việc lắm, nhiều việc lắm, biện hộ cho người, nhiều người tranh đấu lắm. Còn cái việc mà tôi không biết có cái pano nào đó ở Hà Nội mà cái hình đó tôi nghĩ là đại tá, là một đại tá công an ngày xưa, đại tá cũng đã nhìn thấy rồi. Một cái pano của công an nói là còn đảng còn ta, mọi sự sẽ tốt đẹp cả. Chỉ sống vì mình, chỉ sống vì đảng, chỉ sống vì ta. Tôi nghĩ cái điều đó chúng ta không đáng sống phải không, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang? Tôi không va chạm ông đâu, là vì bây giờ ông không còn là đại tá công an nữa, ông là một người dân Việt Nam bình thường rồi.
Vâng, thì tôi cái pano anh nói là cái pano mà tôi cũng được nghe nói, tức là cái pano đó là tôi cũng đã nhìn thấy một lần rồi. Trên pano nói là lực lượng công an là còn đảng còn mình chứ mà còn ta. Và nhưng mà gần đây thì cái người ta, nhân dân phê phán cái đó rất mạnh, cho nên là bây giờ ông có vẻ Hà Nội thì ông không tìm được cái pano đó, ghi câu đó đâu, ông Bình Minh à?
Dạ, thưa đại tá.
Giấu đi rồi.
Dạ, nó giấu đi rồi. Rồi tôi thì tôi có cảm nhận như thế này này. Đại tá cũng biết, dĩ nhiên là đại tá đi nói hai bên đường. Hai bên đường đại tá đi đó là cảnh thiên nhiên, thưa đại tá. Cảnh thiên nhiên. Đại tá đi ra ngoài chỗ cầu, cái cầu gì? Cầu cái gì? Cầu gì mà? Cầu Đu Me đó. Cầu Đu Me có tên Việt Nam.
Cầu Long Biên.
À dạ, cầu Long Biên. Tôi xin lỗi, tôi quên.
Cầu Long Biên.
À, cầu Long Biên. Tôi nhìn những cái hình, những người dân ở đó, thấy tội nghiệp lắm đại tá. Khoái lạc của những kẻ cầm quyền hôm nay được mua bằng nước mắt của dân Việt Nam mà. Ông nghĩ thế nào? Trọng cầm quyền, Nguyễn Phú Trọng cầm quyền. Tôi không thêm chữ Lú vào đó, đại tá bảo tôi là không có sự tôn trọng. Nguyễn Phú Trọng cầm quyền.
Không, không. Anh em mình nói chuyện với nhau, chính thức thì không nên dùng cái Lú vào.
Tôi không dùng.
Ông Trọng, ông ấy nghe đến ông giận anh em mình.
có thể là ông giận đại tá ở gần thì đại tá cảm thấy hơi nóng thôi. Còn ông Trọng có sang đây cũng phải đi cửa sau vào tòa Bạch Ốc, chứ không đi cửa trước được. Tôi xin hỏi đại tá là cái này cái điều tâm tình rất là chính đáng nhé. Nguyễn Phú Trọng có cầm quyền hay Nguyễn Tấn Dũng có cầm quyền, có điều gì khác biệt không? Có điều gì khác không?
Theo tôi thì là về cơ bản là không có gì khác nhau, ông ạ. Dù là ông Trọng là Tổng Bí thư hay là ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng thì ông Trọng cũng như ông Dũng vẫn phải làm theo cái chỉ thị, cái ý kiến của Đảng, cái quyết định của Đảng. Chứ không thể làm trái cái ý kiến của Đảng được. Nhưng mà trong cách thực hiện thì mỗi người nó có một cái nét riêng của mình, để lại dấu ấn riêng của mình. Ví dụ như ông Dũng là ông có cái tính cách quả quyết, mạnh mẽ trong cái vấn đề đối ngoại, đặc biệt là đối với Trung Quốc thì ông rất là mạnh mẽ. Và ông ấy, ý kiến của ông ấy thì được lòng dân hơn. Còn ông Trọng thì nánh ché vấn đề, không muốn nêu quan điểm mạnh mẽ để bảo vệ độc lập chủ quyền.
Cách đây một thời gian, tôi xin lỗi đại tá nói được.
Cho nên giữa hai ông ấy thì cũng có cái giống nhau nhưng mà cũng có những cái khác nhau trong vấn đề cụ thể.
Những người đã trước công luận, đã trước báo chí trên toàn cầu đề nghị Nguyễn Phú Trọng trao quyền cho Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ cái việc đề nghị đó nó đã đi ngược lại những cái điều này. Những cái người mà trực tiếp viết như vậy, nói như vậy, có sợ sẽ bị đốt không? Có sợ sẽ bị đốt không? Bây giờ ông đại tướng công an, bây giờ ông là chủ tịch nhà nước, quyền còn hơn công an nữa. Những cái tay nào
chưa,
trước
chưa ông anh ấy chưa phải là chủ tịch nước.
Ồ thế à?
Anh Minh ạ. À?
Dạ,
và
dạ.
Anh ấy phải là 6 tháng nữa đầu tháng 7. Đầu tháng 7 khi mà Quốc hội mới lên được bầu lên họp phiên đầu tiên thì sẽ thông qua cái danh sách ai là chủ tịch nước, ai là chủ tịch Quốc hội và ai là thủ tướng.
Nhưng mà bây giờ nó có rồi.
Bây giờ là chủ tịch nước vẫn là ông Trương Tấn Sang, thủ tướng vẫn là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Những con vịt sắp về vườn thì nó sẽ phải về vườn thôi. Còn những cái tay này nó đã chào trước mặt mọi người rồi. Tôi xin lỗi đại tá. Đại tá nói xấu tôi 6 tháng trước. Bây giờ tôi có quyền. Đại tá coi chừng đấy. Đại tá coi chừng đấy. Và những cái coi chừng đó, những người ra mặt ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng liệu có sẽ bị đốt trong vòng 6 tháng tới hay không?
Tôi thì không dám đoán mò trước anh Minh ạ. Rồi cứ hãy đợi xem.
Dạ, đợi xem. Những cái đợi xem ấy, chúng tôi đã thấy trước rồi thưa.
Tiếng Anh nói câu là wait and see.
Wait and see. Cộng sản ở bên tàu nó làm lẹ lắm thưa đại tá. Thời Mao Trạch Đông nó cho đám Chu Ân Lai, Lâm Bưu, Lâm Bét thì nó đi hết. Ở bên này nó cũng có một thời gian nó cũng làm lẹ vậy. Có thể tôi không nói mò nhưng mà cái chuyện nó đã xảy ra. Nguyễn Bá Thanh nó cũng cho đi ngủ vậy, Phạm Quý Ngọ nó cũng cho đi ngủ vậy. Nhưng mà cái chuyện mà Nguyễn Phú Trọng ấy, tôi cái điều suy nghĩ của tôi thôi nhé. Cách đây một thời gian Nguyễn Phú Trọng là một cái anh cha căng chú kiết nào đó, không có phải là một người lãnh đạo nước Việt Nam, nhưng mà được cái vinh dự mời vào Tòa Bạch Ốc nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Khi một người vào Tòa Bạch Ốc nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ, bất cứ anh nào làm Tổng thống đi chăng nữa, người đó phải là một người lãnh đạo của một quốc gia khác. Nguyễn Phú Trọng không phải là một người lãnh đạo của một quốc gia.
Trong vấn đề này thì tôi là có ý kiến hơi khác anh thế anh Minh ơi.
Bây giờ đại tá để tôi nói
ông và
tôi nói hết cái ý suy nghĩ của tôi đi đã rồi ông nói là
anh nói đi.
Dạ. Việc Trọng đi Mỹ và tiếp xúc với Tổng thống Mỹ đó là một điều đặc biệt. Việc Tập Cận Bình tháng 11 năm 2015 đến chính thức đến Việt Nam thăm Trọng riêng và ra Quốc hội và trước ngày bầu cử kéo cái giàn khoan 981 vào, thì rõ ràng điều đó là đã có sự thỏa thuận ngầm giữa Hoa Kỳ, giữa Trung Quốc và Nguyễn Phú Trọng sẽ là người tổng bí thư. Việc suy nghĩ của tôi như vậy, ông có đồng ý không? Ông có đồng ý không?
Tôi không đồng ý với ông đâu. Thế này này, ông có nói rằng là tháng 7 năm ngoái đấy, là ông Obama phải mời ông Nguyễn Trọng vào trong Nhà Trắng, trong bộ dục Nhà Trắng phải anh?
Dạ vâng.
Tôi cho rằng thế này anh ạ, đấy là ông Obama, coi trọng người dân Việt Nam, coi trọng 90 triệu người dân Việt Nam, coi trọng cái vị trí của quốc gia Việt Nam trong bàn cờ thế giới. Cho nên ông Trọng mới, cho nên ông mới tiếp ông Trọng trong nhà bầu dục, ở phòng bầu dục Nhà Trắng. Cái đó là cái cơ bản. Và ông Obama muốn vì Việt Nam có một vị trí chiến lược quan trọng trên bàn cờ thế giới hiện nay, đặc biệt là ở châu Á. Thế cho nên là nước Mỹ coi trọng cái vị trí chiến lược của Việt Nam và coi trọng nhân dân Việt Nam. Thế cho nên là ông Obama quyết định là vượt qua tất một số thủ tục để mời ông Trọng và tiếp ông Trọng trong cái phòng bầu dục ở Nhà Trắng. Tôi đánh giá cái chuyện đó rất cao. Còn về người ta phải nói thì ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, không đối với lại Hoa Kỳ không phải là nguyên thủ quốc gia, không phải là người đứng đầu nhà nước. Cho nên là ông Obama có thể là không muốn tiếp ông Trọng thì cũng chẳng làm gì được. Nếu ông Trọng đến thăm vào nước Mỹ thì là mời ông đến thăm trụ sở Đảng Cộng sản Mỹ. Nhưng đây là ông Obama thân tình coi trọng cái quan hệ giữa nước hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Cho nên ông Obama mới quyết định tiếp ông Trọng như thế. Chứ còn thực ra mà nói thì nếu ông Obama không tiếp ông Trọng, không mời ông Trọng thì cũng chẳng ai nói được là ông Obama này là thế này thế kia cả. Phải không ông? Phải không ông Bình Minh?
Dạ. Thưa đại tá, có nhiều chuyện những tay phù thủy ở trên thế giới này nó làm, mình không làm gì được. Năm 1968, 60 mấy gì đó, Nixon và Kissinger sang bắt tay với Mao Trạch Đông và
với Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông
Đặng Tiểu Bình cái gì đó, thằng nào đó mình kệ nó. Và mấy năm sau, đại tá biết là anh em quân đội của Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, trong đó có tôi, ông thầy Phạm Toàn, một người bạn vong niên đại tá biết, ông ấy gọi tôi là thằng giặc. Ông gọi tôi là thằng giặc. Nhân dịp nói với Phạm Toàn về tên Phạm Toàn, tôi thưa với đại tá có thể hỏi ông và kiểm chứng là nhà giáo Phạm Toàn có giấy được mời đi để tham dự đại hội một trong số 1,500 mấy chục người gì đó. Phạm Toàn đã không đi và Phạm Toàn hỏi tôi là mày có nghĩ tao điên không? Không điên, không tham dự, không điên. Tôi muốn thưa với đại tá về cái việc tôi đang nói đó là toàn thể anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi bị trói giặt cánh khỉ, bị trói hai tay đằng sau lưng để phải thua. Thì bây giờ ấy, nếu có Obama có tiếp Nguyễn Phú Trọng, nếu có Tập Cẩm Bình có tiếp Nguyễn Phú Trọng, thì cái tương lai của đất nước Việt Nam nó sẽ đi đâu với những người cầm quyền mới, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang?
Bây giờ trở lại với việc mà ông Nguyễn Phú Trọng được tái bổ nhiệm là Tổng Bí thư, thì tôi nghĩ rằng là trong 5 năm cầm quyền tới của ông Nguyễn Phú Trọng nó sẽ khác với 5 năm cầm quyền trước đây của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng đã cầm quyền từ năm 1211 cho đến đầu năm 2016 đấy, thì tình hình nó sẽ khác với cái giai đoạn tới là từ năm 2016 đến năm 2021. Thì tôi nghĩ là ông Trọng sẽ không thể là muốn làm gì theo ý mình được, mà phải là bắt buộc phải có cái đổi mới hơn nữa. Phải thay đổi cung cách tổng quyền, không thể như là ông Trọng ông muốn trước như trước đây được. Cho nên là chắc chắn là trong 5 năm tới, cầm quyền của ông cá nhân ông Trọng cũng như là của Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình nó sẽ thay đổi nhiều. Ông anh mới nhận.
Đại tá đang đoán thôi.
Ông Trọng và cũng như ban lãnh đạo là Việt Nam là phải có cái thay đổi, phải có cái đổi mới.
Đại tá cũng đang đoán mò như tôi thôi. Là vì đã, câu đại tá vừa mới nói trước đây với tôi, đồng ý với tôi là nếu một người luôn nói điều đúng thì một người nói sai cũng tha thứ được. Tôi không tin như vậy đâu. Cái quyền lợi của họ lớn lắm mà. Đại tá biết mà. Đại tá là một đảng viên. Đại tá là một người có quân hàm rất là lớn. Đại tá biết tôi không va chạm đại tá đâu. Sự thật nó như thế này này. Sự thật từ 70 năm đại tá biết hơn tôi, và tôi cũng là người sinh tại Bắc Kỳ vậy. Cộng sản có rất nhiều phương tiện để cướp chính quyền, cướp của người dân, nhưng mà họ dùng rất ít những cái phương tiện họ đang có bây giờ để làm việc lương thiện, để làm việc giúp dân. Đại tá có đồng ý với tôi như vậy không?
Thì các ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung ấy, cũng như ông Trọng nói riêng ấy, thì ông ấy, họ nói rất hay. Nhiều người nói rất hay. Nhưng mà thực hiện cái lời nói đúng như họ muốn ấy, tức là từ cái lời nói cho đến việc làm ấy, còn có cái khoảng cách. Mà cái khoảng cách này ấy, thì là chỉ có thể kiểm nghiệm được bằng thực tế.
Cả một đời quân ngũ của đại tá ở trong Bộ Công an, đại tá kiểm nhận thực tế nó như thế nào tôi không cần phải hỏi, mà tôi cũng không dám hỏi nữa. Tôi sợ ông buồn. Thưa đại tá,
tôi thì đã nghỉ về nhà với vợ với con được hơn 1 năm nay rồi.
Yeah. Không,
cho nên là và mọi sự chỉ là an bài. Và
có những người tôi quý lắm, đại tá là những người tôi quý. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, ông tiến sĩ Trần Nhơn, thứ trưởng Bộ Thủy lợi.
Khi nói đến vừa rồi ông nói đến cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ấy,
yeah.
Thì hôm khai mạc là hội đảng ấy, thì tôi có gọi điện cho cụ Vĩnh,
yeah.
Hỏi thăm cụ sức khỏe thế nào, và năm nay kỳ đầu năm nay thì cụ có được nhận được giấy mời đi dự cái phiên khai mạc đại hội đảng hay không. Thì cụ ấy nói là cụ có nhận được cái giấy mời thì đi tham dự cái buổi khai mạc đội đảng. Xong rồi tại sao cụ không đi? Cụ bảo là tôi không đi, tôi đang ở nhà đánh tổ tôm, đi làm gì, kệ chúng đó. Cụ nói với tôi như vậy, nguyên văn như vậy. Cụ bảo đi làm gì, kệ chúng đó. Thì năm năm trước đây thì cụ cũng đến dự cái buổi khai mạc và cả buổi lễ bế mạc nữa, thì cụ ấy đều có sau đó cụ về đều có kể chuyện lại với tôi quá trình diễn biến như nào. Nhưng năm nay thì tôi thấy là năm năm sau thì cái suy nghĩ của cụ ấy nó cũng có khác đi, nó cũng không được là hăng hái và tích cực như trước đây nữa, và cũng chán nản nhiều hơn.
Thưa đại tá, nếu nghĩ đến một người 100 tuổi như vậy là tốt rồi. Có lần tôi nói chuyện trực tiếp với cụ trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thì tôi nói với cụ là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, là một ông đại sứ Việt Nam ở bên Tàu lâu nhất, dài nhất trong các ông đại sứ ở một nước ấy, thế mà vẫn một điều khăng khăng chống lại Tàu. Những cái điều đó, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, hay những cái điều mà ông đang tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây với tôi được phát thanh đi toàn cầu bây giờ ấy, có thể có người ta sẽ nói là ông đang nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài đấy. Thế lực, chúng tôi làm gì có thế lực ở đâu thưa thưa đại tá. Nhưng chúng tôi có tiếng nói của con tim, nó có giá trị. Cái giá trị của tiếng nói nó như một con tem, con cò mà dán trên lá thư đó. Nó dính.
Nhân tiện ông nói về cụ Vĩnh ấy, là cụ là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc ấy.
À.
Thì tôi cũng xin nói thêm với ông rằng là trong thời gian cụ Vĩnh 13 năm làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc ấy, thì tôi cũng gặp cụ hai lần ở Bắc Kinh, cách nhau 3 năm hai lần ở Bắc Kinh. Thì sau này thì mới được biết rằng là cụ Vĩnh là cái người đại sứ Việt Nam lâu nhất ở nước ngoài. Chưa có đại sứ nào mà ở một nước mà nhiệm kỳ kéo dài đến 10 năm, 13 năm như cụ Vĩnh ở Trung Quốc cả. Nhưng cụ Vĩnh cũng là đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc mà bị chính quyền Trung Quốc, bị cái đảng cầm quyền Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc là ghét nhất, căm nhất. Bởi vì làm sao? Bởi vì cụ ấy là luôn luôn nêu cao tinh thần độc lập dân tộc của mình, tinh thần yêu nước của mình, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ uy tín, bảo vệ quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế nên là chính phủ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc là rất ghét cụ, căm cụ, tức cụ lắm.
Cái giá trị của một con người.
Điều tôi tiết lộ thêm riêng với anh thôi.
Dạ.
Anh Minh nhé.
Ông không lo, đại tá không tiết lộ riêng với tôi đâu. Đại tá đang tiết lộ với toàn cầu. Đại tá đang tiết lộ với ngay cả những người Bộ Công an, họ đang thâu băng lại chương trình của tôi với đại tá. Nhưng mà tôi thưa với đại tá như thế này này. Cái giá trị con người của ông ấy, cái giá trị con người của cụ Vĩnh ấy, hay cái giá trị của chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi ấy, nó như một con cò, một cái con tem nó dính vào bao thơ vậy. Nó sẽ dính cho đến khi nào nó đến tay người nhận. Giá trị chúng ta nói chuyện lòng yêu nước, những người có lòng yêu nước nó sẽ dính, chúng ta sẽ nói cho đến khi nào Việt Nam có tự do dân chủ thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang. Thưa ông, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây rồi đấy. Một phần nào ông đã tâm tình, không phải riêng với tôi đâu, mà tâm tình tốt đẹp với tất cả mọi người. Chúng tôi xin dành lại cho đại tá một phút, hai phút nữa để ông có điều gì.
Anh Minh ơi, cái gì chưa có thì sẽ có, anh ạ.
Không chắc đâu.
Tôi tin là như thế.
Không chắc đâu. Không biết là lúc đại tá...
Chắc chắn
nhưng mà có thể không phải cái thời ông còn sống đâu. Có thể không phải cái thời tôi còn sống đâu.
Tôi tin rằng là tôi sẽ cố sống đến để chứng kiến được là đất nước Việt Nam ta là được huy hoàng, dân tộc được ấm no, quốc gia được hạnh phúc và nhân dân sống trong một xã hội dân chủ tự do.
Nhà giáo Phạm Toàn nói với tôi một câu tôi cũng không cảm thấy vui, viết cho tôi sau Đại hội 12. Vậy là tớ lại không được gặp cậu. Buồn. Tôi dành lại cho đại tá một đôi phút nữa. Đại tá có điều gì muốn tâm tình trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang?
Vâng, anh muốn tôi trao đổi về vấn đề gì, xin anh cứ nói.
Tôi chỉ xin mời đại tá gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Và trước khi chúng ta phải kết thúc chương trình ngày hôm nay
Hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với là anh Bình Minh và nhà báo Nam Phương. Anh nhân diện đây thì tôi cũng xin gửi lời chào thân thiết và chúc mừng năm mới hạnh phúc và an lành thịnh vượng đến toàn thể người dân, người Việt Nam sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Hy vọng rằng là dân tộc chúng ta là một và sẽ không có cái sự phân biệt đối xử gì cả. Chúng ta sẽ thực sự hòa hợp và hòa giải với nhau để xây dựng đất nước được hùng cường, làm cho dân tộc Việt Nam có vị trí xứng đáng trên thế giới. Và mong rằng là có dịp khác để trao đổi tâm tình và gặp gỡ thêm với lại mọi người mà chúng ta chưa có dịp gặp mặt nhau. Tôi xin thân ái kính chào.
Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, Việt Nam đang đón xuân. Việt Nam đang phải đón những kẻ mới được bầu vào chức vụ cầm quyền tại Việt Nam. Đây là hạng người mà cha ông chúng ta đã gọi là hạng khẩu Phật tâm xà, miệng Nam Mô bụng bồ dao găm, ngoài thì thơn thớt nói cười, mà trong nhan hiểm giết người không gươm. Đây mới chính là điều làm cho đại tá và chúng tôi phải khiếp sợ. Khiếp sợ bởi vì mình chẳng còn làm sao có thể tách biệt được cái hình dong bên ngoài và cái cõi lòng bên trong của họ. Bởi cả hai gắn bó mật thiết với nhau và làm thành một con người. Thưa đại tá Nguyễn Đăng Quang, những viên chức này phải nên nhật tâm và nên biết rằng nơi đẹp nhất của họ để được ở là trong sự suy nghĩ của người Việt Nam về lòng yêu nước của họ. Nơi an toàn nhất của họ để được ở là trong những lời cầu nguyện của một ai đó, không phải từ những kẻ theo chủ nghĩa xã hội, theo chủ nghĩa tam vô. Và nên biết rằng, đại tá vừa mới nói, cuộc đời vô thường, nơi tốt nhất để được ở là trong bàn tay yêu thương của Thượng Đế, của Tổ quốc và của gia đình, không phải ở những kẻ đã chết mục xương như Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Có những kẻ đã mù, đã ngu, đã đần độn, đã thú nhận dùng thân xác con cháu Lạc Hồng để đánh cho Nga, cho Tàu. Hôm nay, những kẻ cầm quyền mới lên, mới được bầu, có mù, có ngu, có đần độn, mới tiếp tục dùng thân xác dân tộc Việt Nam làm nô lệ cho giặc Tàu Cộng. Thưa đại tá, ông nói đúng. Sau hơn 40 năm thống nhất Việt Nam, Đảng Cộng sản thực sự không có một lý do gì không thể làm cho Việt Nam trở thành một cường quốc tại Á Châu. Đảng Cộng sản không có một lý do chính đáng nào để giải thích điều trên ngoài lý do độc tài toàn trị, hèn với giặc, ác với dân. 45 phút chúng ta nói chuyện, chúng ta tâm tình. Thôi thì đại tá và tôi, chúng ta hãy quên đi chuyện quyền hành, quên đi chuyện đầy chuyện vơi. Đầy vơi chỉ là tâm mộng tưởng. Ai nắm tay được hưởng suốt ngày, xin đừng hoan lạc bi ai. Mùa xuân di lặc sẽ hồi tự tâm. Trong tâm tình đón xuân Bính Thân, chúng tôi một lần nữa xin kính mời quý vị đến tham dự bữa tiệc cây xuân mùa xuân dân chủ tại nhà hàng Quốc Hương chiều hôm nay lúc 6 giờ. Sự ủng hộ và sự tham dự quý vị là một điều thúc đẩy mạnh tinh thần cho những người đang đấu tranh dân chủ trong nước. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đến tham dự xem cuốn phim Việt Nam America, một cuốn phim nói lên chính nghĩa của cuộc chiến tự vệ của người dân tộc Việt Nam trước xâm lăng cộng sản và cuộc hành trình đi tìm tự do bi tráng của hơn 2 triệu người Việt Nam tị nạn. Phim này sẽ được chiếu ngày thứ Bảy tháng 2 ngày 20 và ngày Chủ nhật tháng 2 ngày 21. Chúng tôi trân trọng kính chào quý vị và xin kính chào đại tá Nguyễn Đăng Quang. Ông đã thức rất khuya,
vâng,
sau một ngày
đi. Kính chào anh Bình Minh. Dạ. Anh có mời tôi đến dự cái buổi này không đấy anh Minh ơi?
Dạ. Nếu mà còn kịp tôi lấy vé, mà nếu được tôi lấy vé máy bay mời đại tá sang dự bữa tiệc văn nghệ dân chủ. Bảo đảm chúng ta có những cái tình quê hương thân mến.
Thời tiết ở Texas hiện nay thế nào anh?
Rất tốt rồi, thưa đại tá, rất tốt. Chúng buổi chiều mà chúng tôi sẽ có
khoảng... Ấm áp lắm phải anh?
Sao ạ?
Thời tiết rất đẹp, rất ấm phải anh?
Dạ vâng ạ, rất đẹp, rất tốt.
Không nóng, chắc chắn là không lạnh rồi, nhưng mà không nóng phải.
Dạ, thành phố Đà Lạt chúng tôi được gọi là thành phố Đà Lạt tại Hoa Kỳ. Thành phố Đà Lạt. Mến chúc đại tá một đêm và bửu quyến.
Đà Lạt là thủ phủ của bang Texas phải?
Dạ thưa không ạ. Austin là thủ phủ. Chúng tôi chỉ là một thành phố lớn. Đà Lạt chỉ là một thành phố lớn của tiểu bang.
Tôi không nhầm thì có phải là thành phố Đà Lạt là năm 1963 là tổng thống Kennedy là bị áp sát ở đấy phải?
Dạ thưa vâng ạ. Mấy người mà làm lớn bây giờ ở trong nước cũng nên coi chừng, nếu mà không làm cho việc cho dân là có thể sẽ bị ám sát đấy. Cảm ơn đại tá đã đến với chương trình này.
Kennedy là cái người làm việc cho dân cho nước đấy chứ.
Nó có nhiều lắm. Thế là chúng ta sẽ đề cập đến cái chuyện này trong một chương trình khác.
Sát hại phải anh?
Dạ, chúng ta sẽ đề cập đến một trong chương trình khác tại sao bị sát hại. Và tôi cũng chỉ nhắc khéo là những người cầm quyền trong nước coi chừng sẽ bị sát hại nếu không làm việc cho dân cho nước. Chúng tôi cầu chúc đại tá và gia đình một mùa xuân thật an lành, thật hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, Trang Nhà, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ lên đường gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt đại tá Nguyễn Đăng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, xin chào anh Minh và quý khán giả.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Đưa Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình trip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.